Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Đây là sách hướng dẫn ôn thi CompTIA Security cho mã đề SQ0701 do Hopperfield Education phát hành. Hướng tới người học muốn chuyển từ kiến thức công nghệ thông tin nền tảng sang năng lực an ninh mạng ở cấp độ nhập môn. Sách thuộc nhóm tài liệu luyện chứng chỉ, nên mục tiêu chính không phải nghiên cứu chuyên sâu từng công nghệ, mà là hệ thống hóa những quyết định bảo mật thường gặp trong môi trường, doanh nghiệp. Nội dung được giới thiệu bao quát 5 mảng trọng tâm của kỳ thi, từ nguyên tắc bảo mật, mối đe dọa và biện pháp giảm thiểu, đến kiến trúc, vận hành, quản trị và rủi ro. Điểm đáng chú ý trong mô tả của sách là sự kết hợp giữa phần học lý thuyết với nền tảng luyện đề, các bài thi mô phỏng có bấm giờ, câu hỏi tải về và thẻ ghi nhớ. Vì vậy, cuốn sách được định vị như một công cụ chuẩn bị có cấu trúc, giúp người học vừa nắm thuật ngữ, vừa rèn cách chọn phương án phù hợp với bối cảnh rủi ro. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, các nguyên tắc bảo mật được đặt trong bối cảnh ra quyết định thực tế. Phần nền tảng của sách xoay quanh các khái niệm thường xuất hiện trong Security Plus, gồm bộ 3 CIA, AAA, kiểm soát bảo mật, đặc quyền tối thiểu, phòng thủ theo chiều sâu và Zero Trust. Giá trị của cách bao quát này nằm ở việc các khái niệm không đứng riêng lẻ. Tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng thường xung đột với nhau khi tổ chức phải chọn một biện pháp vừa an toàn vừa không làm gián đoạn công việc. Triple A, tức xác thực, cấp quyền và ghi nhận hoạt động, cũng là chuỗi kiểm soát liên kết chứ không chỉ là ba thuật ngữ cần nhớ. Một người dùng có thể đăng nhập hợp lệ nhưng vẫn cần bị giới hạn quyền và được theo dõi hành động trong những hệ thống nhạy cảm. Nguyên tắc đặc quyền tối thiểu thu hẹp thiệt hại nếu tài khoản bị chiếm dụng. Phòng thủ theo chiều sâu bổ sung nhiều lớp kiểm soát để một lỗi đơn lẻ không dẫn tới xâm nhập hoàn toàn. Trong khi đó, Zero Trust nhấn mạnh việc liên tục xác minh danh tính, thiết bị và điều kiện truy cập thay vì mặc nhiên tin cậy người dùng chỉ vì họ ở trong mạng nội bộ. Đây là nền tảng cần thiết để xử lý các câu hỏi tình huống, nơi đáp án phù hợp thường là đáp án cân bằng được rủi ro, khả năng vận hành và phạm vi bảo vệ. Thứ hai, phân tích mối đe dọa gắn với hardening, kiểm soát truy cập và bảo vệ dữ liệu. Sách giới thiệu mảng mối đe dọa và lỗ hổng theo hướng nhận diện tác nhân tấn công, đường tấn công, dạng điểm yếu và chỉ dấu xâm phạm. Cách tiếp cận này quan trọng vì bảo mật không chỉ là gọi tên malware hay phishing. Người học cần phân biệt nguồn gốc của rủi ro, điều kiện khiến rủi ro có thể bị khai thác và dấu hiệu cho thấy sự cố đang hoặc đã diễn ra. Từ đó, nội dung chuyển sang các biện pháp giảm thiểu như gia cố hệ thống, kiểm soát truy cập, bảo vệ điểm cuối, bảo mật mạng và bảo vệ dữ liệu. Gia cố hệ thống có thể được hiểu là giảm bề mặt tấn công bằng cách loại bỏ dịch vụ không cần thiết, cập nhật và cấu hình an toàn. Kiểm soát truy cập quyết định ai được làm gì, còn bảo vệ điểm cuối và mạng giúp chặn hoặc phát hiện hành vi bất thường tại các vị trí dễ bị khai thác. Bảo vệ dữ liệu bổ sung lớp quan tâm đến nơi lưu trữ, cách truyền và quyền sử dụng thông tin. Sự liên kết giữa nhận diện và giảm thiểu là điểm cốt lõi. Một biện pháp chỉ thực sự hợp lý khi nó xử lý đúng đường tấn công hoặc giảm đúng hậu quả cần ưu tiên, thay vì chỉ là một công nghệ nghe có vẻ an toàn. Thứ ba, kiến trúc an ninh phải thay đổi theo môi trường tại chỗ, đám mây và line. Một trọng tâm khác là kiến trúc bảo mật cho hạ tầng tại chỗ, môi trường đám mây và mô hình line. Đây là phần đặc biệt phù hợp với SQ0701 bởi cùng một mục tiêu bảo vệ dữ liệu, nhưng trách nhiệm vận hành và vị trí triển khai kiểm soát có thể rất khác nhau giữa các môi trường. Trong hệ thống tại chỗ, tổ chức thường kiểm soát trực tiếp thiết bị mạng, máy chủ và phân đoạn nội bộ. Trên đám mây, nhiều lớp hạ tầng được nhà cung cấp vận hành, nhưng khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm cấu hình danh tính, quyền truy cập, dữ liệu và dịch vụ họ sử dụng. Mô hình line còn làm tăng yêu cầu kết nối an toàn, quan sát xuyên suốt và quản lý chính sách nhất quán. Theo mô tả, sách đưa các yếu tố như phân đoạn, khả năng phục hồi và xử lý dữ liệu vào phần kiến trúc. Phân đoạn giúp giới hạn sự di chuyển ngang khi một khu vực bị xâm phạm. Khả năng phục hồi buộc người học cân nhắc dự phòng, khôi phục và tác động của gián đoạn. Còn xử lý dữ liệu đòi hỏi xác định dữ liệu quan trọng nằm ở đâu, được truyền như thế nào và ai có quyền tiếp cận. Phần này khuyến khích tư duy thiết kế, tức đặt kiểm soát vào đúng vị trí trong hệ thống, thay vì xem bảo mật là một sản phẩm cài thêm sau cùng. Thứ tư, vận hành bảo mật kết nối IAM, giám sát, ứng phó sự cố và quản lý lỗ hổng. Sách dành không gian cho các hoạt động vận hành, gồm quản lý danh tính và truy cập, theo dõi nhật ký, giám sát, ứng phó sự cố, quản lý lỗ hổng và các công cụ an ninh doanh nghiệp. Đây là chiều cạnh biến kiến thức bảo mật thành công việc diễn ra liên tục. quản lý danh tính và truy cập đảm bảo tài khoản được tạo, cấp quyền, rà soát và thu hồi hợp lý trong toàn bộ vòng đời. Nhật ký và cơ chế giám sát tạo ra bằng chứng để phát hiện hành vi bất thường, điều tra sự cố và đánh giá liệu kiểm soát có hoạt động như dự kiến hay không. Tuy nhiên, có dữ liệu nhật ký không đồng nghĩa với có năng lực phòng thủ. Người vận hành cần biết chỉ dấu nào đáng ưu tiên, cách liên hệ các sự kiện và khi nào phải chuyển từ cảnh báo sang quy trình ứng phó. Quản lý lỗ hổng cũng không chỉ là quét ra danh sách điểm yếu. Nó đòi hỏi đánh giá mức độ nghiêm trọng, khả năng bị khai thác, giá trị của tài sản bị ảnh hưởng và tác động của việc vá lỗi. Bằng cách đặt IAM, giám sát, ứng phó và quản lý lỗ hổng trong cùng một phần, cuốn sách phản ánh quan hệ thực tế giữa phòng ngừa, phát hiện và khắc phục. Đây cũng là kiểu liên hệ thường cần thiết khi làm câu hỏi dựa trên kịch bản thay vì câu hỏi ghi nhớ đơn thuần. Cuối cùng, quản trị. Tuân thủ và rủi ro bên thứ ba đưa bảo mật về với mục tiêu kinh doanh, mảng quản trị và rủi ro của sách, bao gồm chính sách, quản lý rủi ro, tuân thủ, kiểm toán và rủi ro bên thứ ba. Nội dung này cần thiết vì một chương trình bảo mật không thể chỉ dựa vào tường lửa, mã hóa hay phần mềm bảo vệ điểm cuối. Chính sách xác định kỳ vọng và quy tắc chung, chẳng hạn cách quản lý truy cập, xử lý thông tin hoặc báo cáo sự cố. Quản lý rủi ro cung cấp cách xếp thứ tự ưu tiên bằng cách xem xét khả năng xảy ra, tác động và phương án xử lý. Nhờ đó, tổ chức có thể quyết định nên giảm thiểu, chuyển giao, chấp nhận hay tránh một rủi ro, thay vì cố gắng xử lý mọi vấn đề với mức đầu tư như nhau. Tuân thủ và kiểm toán, tạo cơ chế kiểm tra xem quy định bên ngoài và quy trình nội bộ có được đáp ứng hay không. Phần rủi ro bên thứ ba đặc biệt liên quan trong bối cảnh doanh nghiệp dùng dịch vụ đám mây, nhà cung cấp phần mềm và đối tác xử lý dữ liệu. Một bên ngoài có quyền truy cập hoặc lưu giữ dữ liệu có thể trở thành mắt xích ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức. Vì thế, bảo mật cần được diễn đạt bằng tác động kinh doanh, trách nhiệm và bằng chứng kiểm soát. Đây là góc nhìn giúp người học hiểu vì sao một đáp án đúng về mặt kỹ thuật đôi khi vẫn chưa đủ nếu không phù hợp với chính sách, nghĩa vụ hoặc mức rủi ro chấp nhận được. Kết luận: cuốn sách phù hợp nhất với người đang chuẩn bị cho CompTIA Security Leasware 0701, đặc biệt là nhân sự hỗ trợ kỹ thuật, quản trị hệ thống hoặc mạng, người chuyển hướng sang an ninh mạng và người đã có trải nghiệm công nghệ thông tin nhưng cần một khung kiến thức có tổ chức. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nối các chủ đề vốn dễ bị học rời rạc như danh tính, mạng, lỗ hổng, giám sát và tuân thủ thành một cách nhìn dựa trên rủi ro. Người học không chỉ cần nhớ công nghệ nào làm được việc gì, mà còn cần nhận ra khi nào nên ưu tiên kiểm soát phòng ngừa, khi nào cần theo dõi và khi nào phải ứng phó hay báo cáo. So với các sách luyện Security Class chỉ trình bày lý thuyết hoặc chỉ tập trung vào ngân hàng câu hỏi, điểm khác biệt được giới thiệu ở đây là sự kết hợp giữa cẩm nang nội dung và hệ thống luyện thi kỹ thuật số. Các bài mô phỏng toàn thời lượng, môi trường làm bài có bấm giờ, phản hồi, kết quả, phân tích điểm yếu, câu hỏi in được và thẻ ghi nhớ có thể hỗ trợ nhiều kiểu ôn tập. Tuy vậy, người đọc nên xem câu hỏi luyện tập như công cụ chẩn đoán rồi quay lại củng cố các mục tiêu còn yếu thay vì chỉ chạy theo điểm số. Với dung lượng sách tương đối gọn, tài liệu có vẻ phù hợp làm khung ôn tập tập trung và nguồn rà soát trước kỳ thi. Người muốn đào sâu kỹ năng thực hành vẫn nên kết hợp thêm phòng lab, tài liệu chính thức và trải nghiệm cấu hình, phân tích tình huống thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Hopperfield Education, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!